Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 2012, nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, là ngày Bồ Tát. Xin mời giới tử Huệ Ngọc lên thay Phật tử để xin giới ạ.
Sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sư Phụ Thường. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con, Quỳ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu. Và hôm nay là ngày thọ bát văn trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Quỳ Ngọc xin giới ạ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Tha Giá. Uka Sát Ma Giang Sàng Tê Ti Sát Rạ Nê Na Sa A A Thang Gá Sát Man Na Gá Thang Upo Sa Thang Gia Cha Ma Đu Ti Yam Bi Ma Giang Sàng Tê Ti Sát Rạ Nê Na sa a a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tất sa samma samputtassa. Nam mô tất sa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tất sa bhagavato arahato samma samputtassa. Đệ tử thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato arahato samma samputasa namo tassa bhagavato arahato samma samputasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Phật thân sẽ rất năng gạch đệ tử nguyện quy y Phật.
Phật thân sẽ rất năng gạch đệ tử nguyện quy Phật.
Thầm mang sẽ rất năng mi đệ tử nguyện quy y Pháp.
Thamman saranang gacchami đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranang gaccha
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Lục tịch dập vị phụ thăng sát năng thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Di Giam Bi Phụ Thăng Saranang Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Đô tị dâm vi tham mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đô tị dâm vi tham mang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tị yam bi sang ra hăng nguyện quy y tăng.
Đục tị yam bi sang khăng saranang ra cho mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Dhammaṃ lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Thamman Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghani lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Trì quân năng pháp phi tam bảo trụ trụ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phan tê dạ xin vâng.
Phan na thi pa ta quê gia mi đệ tử quyền giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Vemi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Muttavada Veram, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukramiriya Macheramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame Rayamachapamadathana Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Nikalapochana Veramani, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapochana Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nachagitawa malaganthawile panatharana mandana vipusanathana viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca phủ nhạc kịch, thưởng thức ca phủ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nachagitawa ditavisu katasana malagan thawile panathana ranaman danavifu sanathana veramani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Namaha Sayyamadiyami, đệ tử quyền giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Uccha Sayana Maha Sayana Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ismang athang kasamman nagatang puthapan nyatang upo sathang ismang charatin ismang chadivasang dim dewasang Samadeva Abhyaketam Samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na na phu và sâm bà đa. Si lê na ni phụ tình dân ti tát ma. Si lăng vui sô thạ dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là tháng giêng chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh.
Sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân. Nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân thụ ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân thụ ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong tăng bảo đức lành từ dung.
Ichitang patitang tumhang kipame wa samachatu sape puran tu sangkapa chando panaraso yatha manichu tereso yatha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người như trăng trong ngày rằm. Phần chẳng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước cao của người đều được như nguyện. Sikhiya chanagya tha sithamathu 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 idang phalang etasmin ratanatayasmin sumbasa danache taso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù sa thù sa thù, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận, Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã thay mặt Chư Tăng trao truyền Pháp Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thất Tha Má. Không phải lo lắng nào cũng không tốt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi giám nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tam Maya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay lớp Phật Pháp Bích Thất Tha Má của chúng ta sẽ được học một cái đề tài nói về không phải lo lắng nào cũng không tốt. Cái đề tài ngày hôm nay được dựa ở trong tạng kinh. Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo về cái sự sợ, dạy về sợ hãi trong tương lai. Thì quý vị biết rằng thật sự con người của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có biết sợ hãi gì đó, thì không biết sợ hãi về một hoặc là lo lắng về một cái điều gì đó, thì thường thường chúng ta ưa để cho tâm của mình nó buông lung, nó muốn suy nghĩ gì thì suy nghĩ. Thì nếu mà một người mà có tâm như vậy thì nó sẽ rất là bất lợi cho tương lai. Có thể cái điều này chúng ta có thể chúng ta nghĩ rằng tại sao mà mình phải tu, tại sao mình phải tu, hoặc là tại sao mình phải chuẩn bị cái tư lương cho mình. Vì rằng chúng ta thấy có Đức Phật rất là dạy rất là nhiều, nhưng mà trong bài học ngày hôm nay đó, Đức Phật dạy cho chúng ta chuẩn bị tu tập, chuẩn bị tư lương cho tương lai. Vì sao vậy? Vì những cái thời gian mình dựa vào những cái thời gian, ví dụ như là mình còn trẻ, rồi mình còn một cái sức khỏe, có nghĩa là mình thân mình nó chưa có bị bệnh, nó biến chứng vân vân. Đây là cái lợi điểm để mà chúng ta tranh thủ, chúng ta tu tập. Nhờ như vậy đó chúng ta mới có cái sự nhiệt tâm, tinh tấn. Rồi nhờ ở trong cái thời nay đó, còn cái sự nuôi mạng dễ dàng, hoặc là chúng ta kiếm ăn dễ dàng. Nói cái nghĩa mà dễ hiểu là chúng ta thấy rằng dù sao ở trong cái thời nay, cái sự kiếm sống hoặc là cái sự nuôi mạng nó cũng còn được dễ dàng. Và loài người cũng chưa đến nỗi mà hung dữ quá, cãi lộn, gây cãi với nhau dữ quá. Thành ra chúng ta dựa vào những cái điểm này sẽ có cái cơ hội để cho chúng ta tu tập. Rồi lại thêm một điều nữa là trong cái thời điểm này chúng ta phải tranh thủ những lúc chư tăng còn có cái sự hòa hợp với nhau, thì chúng ta phải tranh thủ chúng ta tu tập để tạo hoặc là để dành những cái tư lương hoặc là cái hành trang để cho chúng ta ở trong tương lai của chúng ta vững vàng. Thì dạ, quý vị nghe lại chưa? Để chúng ta mà để chúng ta có cái chúng ta có tận dụng được những cái gì mà chúng ta đang có đó, thì để chúng ta tu tập như vậy sẽ là cái hành trang ở tương lai. Thì kính thưa quý vị, cái bài ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Đại Siêu thuyết giảng. Trước khi thỉnh Thượng tọa Đại Siêu thuyết giảng thì xin mời vị MC Anicha hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng tọa thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Cá.
Sa thứ và chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con Anicha xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật giáo Buddha Dhamma, Phật Pháp Buddha Dhamma, không phải lo lắng nào cũng không tốt. Một, này các tỳ kheo, sự quán thấy năm sự sợ hãi về tương lai này thật là vừa đủ để tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? Hai, ở đây này các tỳ kheo quán sát như sau. Nay ta còn trẻ niên thiếu, còn thanh niên tóc đen nháy nhánh trong bụi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm thân này, khi đã già yếu và bị già chinh phục, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức Phật, thật không dễ gì để sống lại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỳ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ba, lại nữa này các tỳ kheo, vì tỳ kheo quán sát như sau. Nay ta bị bệnh ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xúc chạm thân này, khi đã bị bệnh và bị bệnh chinh phục, thật không dễ gì tác ý để giáo pháp của các Đức Phật, không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ái, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt được gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, dầu có bị bệnh, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỳ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tình tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 4. Lại nữa này các tỳ kheo, vị tỳ kheo quán sát như sau. Này, không có đói kém, được bùa, đồ ăn khất thực dễ kiếm được, thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Nhưng rồi đến thời có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực nỗ lực được không dễ gì nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn, tại đấy phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn hợp. Khi phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ái, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỳ kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần để chứng đạt những gì chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Kính mời Phật tử thực hành tiếp theo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau: nay các loài người sống với nhau phụng hòa, hoan hỷ với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Nhưng rồi, đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe để đi trốn tại nơi nào có sự sợ hãi. Dân chúng di động đến chỗ có sự an ổn, tại đấy phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Thật không dễ với quần chúng sống với hỗn tạp, hoặc thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta phải hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sự sợ hãi thứ tư này về tương lai, như vậy là vừa đủ để tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát như sau: nay chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hoan hỷ, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Nhưng rồi đến thời chúng tăng chia rẽ, khi chúng tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái. Này các tỷ kheo, do quán thấy sự sợ hãi thứ năm này về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về tương lai, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Những điểm lưu ý: sự lo lắng được gọi là chính đáng và nên có nếu hội đủ các điều kiện như sau: 1. Chuyện lo là chuyện đúng sự thật. 2. Do lo lắng về tương lai nên tận dụng thời gian hiện tại. 3. Biến lo lắng thành sức mạnh của chuyên cần. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay vì mất thời gian cho Phật tử hội với Bắc Quan, Bắc Quan Trai. Và hơn nữa, ở trong rừng hiện tại chỉ có mỗi một mình chúng tôi và Đại Đức Phật Tính thôi. Vì vậy, có lẽ là chúng tôi sẽ giảng bài kéo dài thời gian một chút để có thể dừng hai câu thảo luận. Như vậy là đủ. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có tán thành ý kiến đó hay không. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay là một bài học rất có giá trị cho chúng ta. Thông thường thì chúng ta đọc những cái đoạn kinh khác, những cái bài kinh khác, như là bài kinh Nhất Dạ Hiền ở đây quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Vân vân. Thông thường thì Đức Phật này dạy chúng ta sống không có hối tiếc về quá khứ, mà cũng không có mơ mộng về tương lai, tức là không có nghĩ tưởng về tương lai, mà phải sống với hiện tại. Bởi vì không ai điều định được với đạo quân thường chết. Khi mà ngồi đó chúng ta hồi tưởng về quá khứ để hối tiếc, hay là ngồi đó mà suy diễn về tương lai để chúng ta mơ mộng, trong khi đó cái sự nguy hiểm, tức là cái sự chết đang chờ đợi. Ai sống ngày nay mà biết rằng sẽ sống đến ngày mai, để hôm nay sống như mừng ngày mai có thể là mình chết, thì như vậy sẽ không kịp. Tuy nhiên, cũng có một trường hợp là phải biết suy nghĩ về tương lai, biết lo lắng. Bởi vì không phải tất cả sự lo lắng về tương lai đều là vô ích. Như trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy, Đức Phật này dạy rằng này các tỳ kheo, vô quán thấy năm sự sợ hãi này về tương lai thật là vừa đủ để vị tỳ kheo sống không phóng dật, sống nhiệt tâm, sống tinh cần để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Có đôi lúc chúng ta cũng phải biết nghĩ về tương lai. Nếu như cái sự lo lắng về tương lai đó là cái sự lo lắng chánh đáng, cái sự lo lắng chánh đáng này được gọi là như vậy. Nếu như cái sự lo lắng đó hội đủ ba điều kiện, tức là lo lắng cái chuyện mà đúng với sự thật, thì cái chuyện đó là chuyện đáng lo lắng, cái sự lo lắng đó là chính đáng. Thứ hai là nếu mà lo lắng về tương lai đó, để rồi biết tận dụng thời gian hiện tại, tranh thủ thời gian hiện tại, như vậy là cái sự lo lắng đó là chính đáng và nên có. Và cái điều kiện thứ ba nữa là nếu biết cách biến sự lo lắng để trở thành sức mạnh của chuyên cần, thì cái sự lo lắng đó là nên, là chính đáng. Và vì vậy cho nên bài học này là một bài học có ý nghĩa quan trọng, và chúng ta phải khắc ghi những lời dạy của Đức Phật. Để chúng ta sống nhiệt tâm tinh cần và tranh thủ hành thiện pháp để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để giác ngộ những gì chưa giác ngộ. Ở đây thưa quý vị, thế nào gọi là chuyện lo lắng về tương lai là cái chuyện đúng với sự thật? Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta ước vọng mơ mộng về tương lai mà không đúng, không có thể xảy ra, thì đó là cái chuyện không đúng với sự thật. Lo lắng như vậy là không phải. Như thời Đức Phật có một thương buôn, ông ta đem rất nhiều hàng hóa từ thành Savatthi đi đến tại những cái thành phố khác để buôn bán. Thì khi đến tại Savatthi, lúc đó nhằm mùa mưa, cho nên người thương buôn này mới dừng chân lại ở đó và nghĩ rằng nay đã đến mùa mưa, sự di chuyển thật là khó khăn, ta hãy ở đây để buôn bán cho đến hết mùa mưa, rồi qua đến mùa lạnh ta sẽ đi nơi khác. Và hết mùa lạnh đến mùa nóng ta sẽ đi nơi khác nữa để buôn bán cho hết cái hàng hóa này. Người thương buôn đó hoạch định cái hành trình thương mại của mình. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn và Tôn giả Ananda đi khất thực trong thành Savatthi. Khi Ngài thấy người thương buôn và Ngài biết rõ với tâm của mình, biết rõ người thương buôn đó đang suy nghĩ cái gì, Ngài đã quan sát và thấy rằng người thương buôn này, bảy người nữa sẽ mệnh chung. Mà ông ta không hề hay biết, cứ lo sắp xếp những chuyện sắp tới, những chuyện tương lai, phải đi ở chỗ này, đi chỗ kia, mùa mưa ở chỗ này, mùa đông ở chỗ nọ, mùa hạ đi chỗ khác. Với suy nghĩ bi ma như vậy mà không hay cái sự nguy hiểm là thần chết đang chờ đợi. Thế rồi Đức Thế Tôn bảo tôn giả Ananda đi đến người thư buôn ấy và khuyên ông ta nên làm những việc cần làm, tích lũy những thiện pháp, đừng nghĩ ngợi về tương lai như thế, bởi vì 7 ngày sau ông sẽ mạnh chung. Nghe như vậy, người thư buôn này bị dao động tâm tư và hốt hoảng, liền đi đến đảnh lễ Đức Phật và thỉnh Đức Phật cùng chư tăng đến tại cái chỗ cư trú của ông ta và làm phước thiện, thọ trì quy giới trong suốt 7 ngày. Và trong 7 ngày đó, Đức Thế Tôn đến ngày cuối cùng, ngày thuyết pháp, ông ta nghe, ông ta hiểu được giáo lý và ông ta chứng được quả tu đầu quần. Thì đến ngày thứ 7 đó, buổi chiều chợt chiên, ông ta bị đau đầu và ông ta mệnh chung. Chúng ta gọi bây giờ, nói theo cách bây giờ, có lẽ là ông ta bị cái chứng đột quỵ hay là bị tai biến. Ông ta mệnh chung được sanh về cõi trời và Đức Phật đã dạy lên bài kệ pháp cú trên. Ở đây thưa quý vị, những cái chuyện chưa xảy ra mà những chuyện đó không phải là một sự kiện, một cái chân lý chắc chắn sẽ xảy ra, mà chúng ta cứ nghĩ ngợi mông lung như vậy để bỏ quên cái thực tại, không lo lắng, không tranh thủ để làm những gì cần phải làm ngay trong hiện tại, thì đó là điều mà chúng ta không nên làm, không nên suy nghĩ, không nên lo lắng. Nhưng mà ở đây có 5 điều mà chúng ta lo lắng về tương lai, đó là cái sự thật, nó sẽ xảy ra. Hiện tại, mặc dù ta chưa bị già, nhưng rồi ta sẽ bị già. Chắc chắn là như vậy. Hiện tại ta chưa bị bệnh còn khỏe mạnh, nhưng rồi trong tương lai ta sẽ bị bệnh. Chắc chắn là như vậy. Hiện tại mặc dù còn no đủ chưa bị đói kém, nhưng mà rồi trong tương lai sẽ bị đói, sẽ bị thiếu thốn về vật thực. Điều đó sẽ xảy ra ở trong một cái xã hội loài người. Hiện tại dù cho loài người còn đang sống với cái sự đoàn kết, hòa hợp, vui vẻ, còn có đạo đức, sống trật tự xã hội, nhưng mà rồi sẽ có một lúc nào đó loài người hỗn loạn, cái xã hội suy thoái về đạo đức. Đó là một sự thật hiển nhiên. Và Đức Phật đã dạy các tỳ kheo rằng hiện tại chư tăng đang có sự hòa hợp, quan hỷ với nhau trong cái đời sống phẩm hạnh tu tập. Nhưng rồi một ngày kia, chư tăng sẽ có tình trạng chia rẽ. Và lúc bây giờ thật là rối ren, thật là khó để mà tu tập được. Thì năm cái sự kiện mà Đức Thế Tôn đã dạy như thế, thì chúng ta thấy rõ ở đây là những cái sự kiện này là cái sự thật, những cái tình trạng này nó chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì cuộc đời thịnh rồi suy, hưng rồi vong, không có ai tránh khỏi được cái hoàn cảnh đó. Cho nên ở đây đó, là một cái sự lo lắng về tương lai. Mà nếu đó là một cái sự thật thì cái chuyện lo lắng đó là đáng, là chính đáng và cần nên có cái sự lo lắng đó. Lại nữa thưa quý vị, nếu mà chỉ lo lắng về tương lai để ngồi đó mà than thở và buông xuôi tất cả, chỉ sống thụ động tiêu cực và tự mình sống bi quan, thì như vậy cái sự lo lắng đó mới là không tốt. Còn nếu như mà một đệ tử của Đức Phật xuất gia hay tại gia lo lắng về chuyện tương lai mà chuyện đó là chuyện thật, mà lại cái sự lo lắng ở tương lai này khiến cho mình biết tận dụng cái thời gian hiện tại để mà tu tập, thì lo lắng như vậy là một điều nên làm, nên có. Ở đây Đức Phật Ngài nêu rõ là khi một vị tỳ kheo suy nghĩ quán thấy ở tương lai cái sự sợ hãi sẽ xảy đến, đó là cái thân này sẽ bị già. Lúc mà bị già yếu thì không thể nào mà tu tập được. Cho nên ngay trong hiện tại cố gắng, ta hãy cố gắng mà tu tập, tinh tấn nỗ lực để đạt đến những gì chưa đạt đến. Rồi lại suy xét về tương lai. Hiện tại mặc dù mình đang khỏe, nhưng cái xác thân này là một ổ bệnh tật. Roga Nithang Pasangurang. Thật là mỏng manh. Ổ bệnh tật mỏng manh. Và suy nghĩ như vậy mới thấy rằng đến cái thời mà cái sức khỏe nó suy kiệt, ta rơi vào cái tình trạng bệnh hoạn, thì lúc bây giờ không có cơ hội để mà thực hành giáo lý của Đức Phật nữa. Cho nên ngay bây giờ còn đang khỏe mạnh, ta hãy tu tập, hãy tinh tấn nỗ lực. Vị ấy biết tận dụng trong hiện tại, thời gian hiện tại. Rồi vị tỳ kheo quán thấy hiện tại bây giờ mà đi khất thực còn dễ dàng, đời sống của dân chúng còn sung túc, họ có thể cúng dường đến các vị tỳ kheo, cúng dường đến các vị tu sĩ, các bậc xuất gia. Hiện tại là như vậy, nhưng mà biết đâu trong tương lai cái thời kỳ gạo châu củ quế, con người khó làm ra được đồng tiền, khó kiếm được những cái vật thực, lúc bây giờ có những cái nạn đói khởi lên, thì lúc bây giờ trong lúc mà đang đốt kém như vậy, thật không dễ gì để ta có được cái thời gian thoải mái mà tu tập. Cho nên bây giờ phải tranh thủ trong lúc còn đang dễ dàng. Rồi lại nữa, vị tỳ kheo phải suy xét ngay trong hiện tại, loài người khi mà chưa có suy thoái về đạo đức, họ còn sống với sự nhiệt tâm, họ còn sống với cái tâm quan hỷ, hòa hợp lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau, và còn trật tự đạo đức, đây là cái thời điểm mà ta phải tu tập. Chứ nếu để rồi ở trong tương lai, cái xã hội nó hỗn loạn, suy thoái đạo đức, và lúc bây giờ con người họ trở nên ác độc, thì lúc đó ta phải bận tâm để sống ở một nơi yên ổn, để đi tìm kiếm một nơi yên ổn, thì cái thời gian đó khó mà tu tập được. Cho nên bây giờ phải tranh thủ tu tập. Rồi lại vị tỳ kheo phải suy xét, thời này chư tăng còn đang có cái sự hòa hợp, còn đang vui sống đời sống phong hạnh, đồng lý tưởng với nhau. Cái thời kỳ này là, cái thời gian này là cái thời gian ta nên tu tập. Chứ để rồi một ngày kia chư tăng có cái sự bất hòa với nhau về cái vấn đề tri kiến và giới hạnh, thì lúc bây giờ trong tăng chúng sẽ hỗn loạn. Lúc đó thật không dễ gì để ta thực hành giáo pháp của Đức Phật. Khi mà vị tỳ kheo suy nghĩ ở tương lai với năm cái tình trạng, năm cái hiểm quả này, để rồi biết tận dụng thời gian hiện tại mà tu tập, đó là điều đáng lo lắng và nên có. Và thưa quý vị, một vấn đề nữa là nếu một vị xuất gia hay là một người tại gia cư sĩ mà chúng ta cứ ngồi than vắn thở dài, nghĩ đến tương lai và chúng ta buông xuôi tất cả, trở nên yếu ớt tâm hồn, thời như vậy là một điều không nên có cái sự lo lắng đó. Còn nếu như mà một đệ tử của Đức Phật mà biết suy nghĩ về những cái hiểm nạn ở tương lai, cái hiểm họa ở tương lai, cái tình trạng xấu sẽ xảy ra ở tương lai, để rồi biến cái sự lo lắng đó thành cái sức mạnh của sự chuyên cần, nỗ lực, thì như vậy là một điều lo lắng nên có. Và sự lo lắng đó là chính đáng. Ở đây thưa quý vị, có năm điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta không nên ngủ mê Chúng ta phải biết trước được là đến cái lúc mà chúng ta bị cái tình trạng già nua lụm cụm, cái thời gian đó là cái thời gian mà chúng ta không còn cái khả năng, cái sức lực để mà chúng ta tu tập. Cho nên chúng ta phải tranh thủ ngay trong hiện tại, khi mà chúng ta còn đang trẻ, chưa đến nỗi già lắm. Những việc phước cần phải làm thì chúng ta làm đi. Những pháp thiền định cần phải tu tập, hãy tu tập đi. Không khéo thì đến khi mà chúng ta già yếu lụm cụm rồi, lúc đó chúng ta sẽ hối tiếc. Lần nữa, cái tình trạng bệnh đau, chúng ta phải biết rằng có thân tứ đại này thì đương nhiên là phải bị đau bệnh. Có thân này rồi sẽ bị đau bệnh hoành hành, đó là ổ bệnh tật. Bây giờ chúng ta còn khỏe, chúng ta chưa đến nỗi bị bệnh ngặt nghèo, thì chúng ta cố gắng tranh thủ tu tập. Việc phước nào cần phải làm chúng ta nên làm đi. Cái thiện pháp nào cần phải tu tập chúng ta nên tu tập đi. thiền định cần phải thực hành, chúng ta hãy thực hành đi. Chứ để lúc mà chúng ta bị bệnh, lúc đó cái sự tu niệm của chúng ta khó lắm thưa quý vị. Rồi lại nữa, một đệ tử của Đức Phật, sau khi chúng ta hiểu được lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta nên suy xét lo lắng về tương lai và tranh thủ thời gian hiện tại. Như thế này, trong cái thời kỳ hiện nay, vật thực còn dễ tìm kiếm, cái sự nuôi mạng còn dễ có được, ta hãy tranh thủ cái lúc mà dễ sống đó để mà tu tập. Ta hãy làm những cái thiện pháp cần phải làm, ta hãy tạo những cái phước cần phải tạo, hãy tu tập cái pháp thiền định cần phải tu tập, để đến khi mà gặp cái nạn đấu kém, lúc đó thời tiết biến đổi và làm cho mất mùa, cái sự thu hoạch tài sản không phải dễ, thì lúc đó cái sự kiếm sống khó khăn, thì lúc đó làm sao mà chúng ta tu tập được. Chúng ta phải nghĩ đến cái sự kiện này mà chúng ta nên nỗ lực làm những việc phước cần phải làm, tu tập những thiện pháp cần phải tu tập, và làm sao để chứng đạt những pháp cần phải chứng đạt, như là thiền định và đạo quả. Mặt khác, những con người ngay trong đời hiện tại, loài người có thể là đang sống hòa hợp với nếp sống đạo đức, có sự thân thiện với nhau, chúng ta hãy tận dụng cái thời gian đó để mà chúng ta tu tập, bởi vì nó dễ, cái hoàn cảnh nó dễ. Chứ còn để cho đến khi mà cái tệ nạn này nó xảy ra đó, tức là loài người lúc bây giờ suy thoái về đạo đức và họ sống với nhau không còn thân thiện nữa, họ có cái sự hỗn loạn, thì lúc bây giờ mình sống ở giữa cái xã hội loài người hỗn loạn đạo đức như thế, thì thật khó để mà tu tập theo giáo lý của Đức Phật. Chúng ta hãy suy nghĩ vậy để chúng ta tranh thủ. Còn nói về bậc xuất gia thì còn phải thêm một điều nữa, rằng trong cái thời hiện tại mà nếu chư tăng đang có sự hòa hợp với nhau, đang có đồng đẳng với nhau về giới, về tri kiến, thời như vậy là lúc mà mình tranh thủ tu tập. Bởi vì đến một lúc nào mà chư tăng sống bất hòa với nhau, không hòa hợp nhau về giới, về tri kiến, lúc đó thật là khó khăn để chúng ta tu tập. Cho nên ngay trong hiện tại, những cái phước nào cần phải làm thì chúng ta nên làm đi. Những thiện pháp nào cần phải tu tập hãy tu tập đi. Những thiền định đạo quả nào cần phải chứng ngộ thì chúng ta chứng ngộ đi. Và người Phật tử chúng ta cũng có thể trong cái điều thứ năm này suy nghĩ rằng, khi mà còn cơ hội dễ gặp được chư tăng, dễ gặp các bậc xuất gia, và chư tăng đang có cái sự hòa hợp quan hỷ với nhau, thì cái thời đó là cái thời mà chúng ta tranh thủ làm phước đi, chúng ta cúng dường, để cho đến lúc mà chư tăng bị chia rẽ với nhau, bất hòa với nhau, thì lúc đó ta muốn đi tìm những cái vị tăng chân chánh để mà cúng dường thật là không phải dễ. Lúc đó chúng ta phải tác ý thật là khéo mới được. Như trong bài kinh Đắc Khi Na Quý Phân Giá, kinh cúng dường phân biệt, Đức Phật Ngài có nhắc đến một điều này: các tỳ kheo rồi đi trong tương lai, các vị tỳ kheo không còn là những vị tỳ kheo chân chánh. Các vị không còn cái hình tướng mà chỉ là mặc y phục và ở trên cổ có hoàng cái một miếng vải màu vàng để tượng trưng cho y cà sa. Những vị này không còn giới luật nữa, chỉ có một số vị còn giữ được năm giới, ngũ giới. Thì trong lúc ấy, trong tương lai ấy, nếu như có những ai có tâm trong sạch muốn làm phước cúng dường đến tăng chứng, thỉnh mời bốn vị như vậy và với sự khéo tác ý rằng đây là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, tác ý như vậy rồi cúng dường, thời cái quả phước cũng giống như là cúng dường cho tăng hiện tại trong thời Đức Phật vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nó khó lắm. Người cư sĩ chúng ta khi mà trước mặt chư tăng đông đảo, chúng ta tác ý thì cúng dường tăng đã là khó tác ý rồi, huống hồ chi là trong cái lúc mà chúng ta gặp chư tăng ít thì chúng ta tác ý còn khó hơn nữa. Ở trong chùa chúng tôi có những lúc, cái thời gian mà chư tăng tụ họp để học Phật pháp đông đảo, lúc đó Phật tử cũng đi chùa cũng cúng dường làm phước, nhưng mà có một số người thì lại thấy cái đó là cái chuyện thường, chứ tăng thì lúc nào cũng có để mà làm. Nhưng mà cho đến có một lúc chư tăng đi về ở các nơi khác, ở trong chùa chỉ còn có 5-3 vị, thì lúc đó Phật tử đi đến chùa làm phước, họ thấy chư tăng ít như vậy, bắt đầu họ buồn, họ nản lòng. Thì những lúc đó chúng tôi mới khuyên họ nên tác ý thì cúng dường đến tăng thì là cũng được. Mặc dù khuyên là khuyên như thế, nhưng mà họ sẽ không có sự quan hệ. Bởi vậy cho nên những lúc nào mà chư tăng còn hòa hợp và đông đảo, thì lúc đó mình nên có cái người cư sĩ chúng ta nên tranh thủ để mà chúng ta làm phước thiện, để chúng ta cúng dường, để sau này nó không còn có cơ hội nữa. Khi chúng ta già, chúng ta không còn cơ hội để hành pháp. Khi mà chúng ta bị bệnh, không còn cơ hội tốt để chúng ta hành pháp. Khi mà chúng ta gặp nạn đói kém, chúng ta không còn cơ hội tốt để chúng ta hành pháp. Khi mà loài người suy thoái đạo đức, sống hỗn loạn, lúc đó chúng ta sống ở giữa loài người này, chúng ta không còn có cơ hội để chúng ta hành pháp nữa. Gặp lúc mà chư tăng bất hòa với nhau và chia rẽ nhau, lúc đó chúng ta sống trong hoàn cảnh này, chúng ta cũng khó có cơ hội để mà chúng ta tinh tấn nỗ lực nữa. Vì vậy cho nên những cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy như vậy, nếu mà phân tích cặn kẽ thì chúng ta thấy rằng cái sự lo lắng về tương lai như thế để khiến cho chúng ta tranh thủ và tận dụng cái thời gian hiện tại được, để khiến cho chúng ta biết cái lo lắng đó thành sức mạnh của cái sự chuyên cần nỗ lực, thì đó là một cái sự lo lắng chính đáng và nên có. Có thể nói rằng đây là một bài học mà Đức Phật Ngài đã tiên đoán trước cho chúng ta. Ngài đã cho chúng ta một cẩm nang rất rõ ràng để mà chúng ta tinh tấn nỗ lực tu tập. Chúng ta nên theo gương của các vị tỳ kheo. Có một vị tỳ kheo nọ, khi mà nghe tin Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn, thì vị tỳ kheo đó thay vì ngồi đó mà than khóc sầu muộn, vị này không làm như vậy, mà vị này nghĩ rằng chỉ còn một thời gian ngắn nữa bậc đạo sư đã vắng mặt trên cõi đời này, nay ta hãy tranh thủ cái thời gian Đức Thế Tôn còn hiện tiền để thực hành theo lời dạy của Ngài, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt. Thế rồi vị tỳ kheo đó tách ly khỏi hội chúng và tìm nơi thanh vắng mà hành thiền. Một vài vị tỳ kheo biết thấy như vậy, họ mới khiển trách vị tỳ kheo kia không có cái sự kính trọng, không có sự thương tưởng Đức Thế Tôn. Giờ này Đức Thế Tôn sắp viên tịch niết bàn mà còn tâm trí để mà sống viễn ly và hành thiền định. Thế rồi cái câu chuyện đó đến tay Đức Phật. Đức Phật cho gọi vị tỳ kheo đó đến và Ngài hỏi: có thật chăng này tỳ kheo, ngươi đã tách ly khỏi hội chúng và đi ở một nơi thanh vắng để thiền định trong giờ, trong thời điểm này? Và Đức Thế Tôn: con suy nghĩ như vậy, con suy nghĩ rằng sẽ phải chứng đạt được mục đích của đời sống phạm hạnh trước khi Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn, để chứng đạt được đạo quả khi Đức Thế Tôn còn hiện kỳ. Đức Thế Tôn Ngài được tán thán khen ngợi rằng: sa thú lành thay này tỳ kheo, ngươi đã làm một việc làm chính đáng, ngươi đã có suy nghĩ rất đúng đắn. Và Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo nên học tập và theo gương của vị tỳ kheo này, bởi vì những ai hành pháp sống theo chánh pháp, người đó gọi là người cúng dường, tôn trọng Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Và Đức Thế Tôn Ngài đã khích lệ vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo này trở về và cố gắng nỗ lực chẳng bao lâu chứng A La Hán quả trước khi Đức Thế Tôn niết bàn. Thưa quý vị, luôn luôn chúng ta phải biết tranh thủ phải biết tận dụng cái thời gian hiện tại, và hãy biến cái sự lo lắng về tương lai đó để trở thành cái sức mạnh. Thì như vậy đó là một điều mà chúng ta cần phải làm. Điều đó nó sẽ tốt cho chúng ta, thưa quý vị. Nếu mà có người họ khuyên mình tu tập, khuyên tu hẹn mốt hẹn mai, như người khất nợ đêm ngày lo toan. Có những người khi được người khác khuyên nên xuất gia, nên tu tập, nên thiền định, thì người đó mới nói rằng: nay tôi còn trẻ, chưa vội gì xuất gia, cho đến khi nào già rồi hãy xuất gia, vân vân. Thì thật là một sự phản ứng nó không thích đáng. Người đó không biết rằng cho đến khi già, khi bệnh, khi đói, khi cái thời suy thoái đạo đức, cái thời kỳ đó, cái tình trạng đó thật là khó khăn để tu tập. Ngài Mahakala có ba anh em. Ngài là Mahakala, người em kế của Ngài là Chulakala, Machimakala, và người em út là Chulakala. Thì người em giữa ở nhà để buôn bán, còn bản thân Ngài là anh cả cùng với người em út đi buôn bán ở xa, cất hàng đi buôn bán. Một hôm, người thương buôn Mahakala được tháp tùng với hội chúng đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Và người thương buôn này khởi tâm muốn xuất gia, bởi vì bây giờ mình đã cái tuổi tứ tuần, đã gần đến trung niên cuộc đời rồi. Xin xuất gia thì Đức Phật Ngài bảo hãy về từ giả với cha mẹ hoặc là với anh em, Ngài Mahakala trở về nói với người em cái nguyện vọng của mình và giao hết tất cả những hàng hóa cho người em làm chủ cái gia sản đó và tiếp tục buôn bán. Chú Lá Cà Lá mới hỏi vậy còn anh thì sao? Thì ngài Ma Cà Lá nói anh sẽ đi xuất gia. Thì người em Úc nghe như vậy rồi vội can ngăn anh của mình: bây giờ anh còn trẻ, còn khỏe, chớ vội xuất gia, đợi đến già họ xuất gia. Thì ngài Ma Cà Lá ngài mới trả lời rằng: tuổi già lực kiệt sức cục, tay chân khó dạy biểu, làm sao hành pháp diệu. Ngài quyết tâm giữ vững lập trường là đi xuất gia. Người em không thể thuyết phục được nên chấp nhận cho ngài đi xuất gia. Và ngài Ma Cà Lá ngài được xuất gia dưới chân của bậc đạo sư và ngài chuyên tâm hành thiền định, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Thưa quý vị, đó là những cái tấm gương sáng mà chúng ta phải theo đó. Nếu như chúng ta có cơ hội xuất gia trong thời trẻ thì chúng ta nên xuất gia đi. Nếu chúng ta có được một cái cơ hội để chúng ta hành thiền định thì chúng ta nên hành thiền định đi. Nếu chúng ta có cái cơ hội để mà chúng ta làm thiện pháp như bố thí trì giới thì chúng ta nên làm đi. Chứ chúng ta lần lựa để ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, lúc bây giờ chúng ta muốn làm thiện pháp, muốn xuất gia và muốn hành thiền không phải là chuyện dễ, thưa quý vị. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Một vị chư thiên đã đến bạch với Đức Phật về cái ý nghĩa bài kệ này. Và Đức Phật ngài đã chỉnh sửa lại cái bài kệ đó với cái nội dung như thế. Vị chư thiên đã nói rằng: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức để hưởng chân an lạc. Thì Đức Phật ngài đã sửa lại hai câu chót. Nhưng mà cả cái bài kệ của chư thiên và bài kệ của Đức Phật đều đáng cho chúng ta học thuộc lòng và chúng ta ghi nhớ. Quả thật vậy. Chúng ta đã qua một năm cũ rồi, bước sang năm mới, có nghĩa là chúng ta đã thêm một tuổi. Và năm mới đã trôi qua, ngày hôm nay là đã 8 ngày. Và trong nháy mắt là đã hết một tháng giêng, rồi tháng 2, tháng 3, tháng 4 cho đến tháng chạp là chúng ta đã qua một năm nữa. Thời như vậy tuổi già nó càng chồng chất, sức khỏe của chúng ta nó suy kiệt dần, những cái chứng bệnh nó lại chi phối, tay chân đã yếu đi, chúng ta hành thiền không phải chuyện dễ, thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải cố gắng biết lo nghĩ về tương lai, để biến cái sự lo lắng đó trở thành sức mạnh của sự tinh cần ngay trong hiện tại. Đó là chúng ta đã làm đúng. Và đây là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta đều học và ghi nhớ kỹ cái bài học này, mà mỗi người chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta tu tập. Xin chia phước này, dân phước này đến chư tôn đức và chia phước đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sáng vui tiến hóa, tu tập tinh tấn. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con xin thay mặt đại chúng, xin thành kính tri ân đến sư phụ Tây Siêu đã thuyết giảng bài pháp vừa rồi. Một lần nữa con xin kính tri ân đến sư phụ. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Bích Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Phần thảo luận này chắc con xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên. Kính bạch đại đức, không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh con hay không? Nếu đại đức nghe được, con xin thỉnh đại đức cho con tín hiệu. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Không biết quý vị có thấy đại đức Phật Đăng còn ở trong rừng hay không? Dạ, con không biết đại đức Phật Đăng có nghe được âm thanh của con hay không nhỉ? Nếu đại đức nghe được, xin đại đức quan hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ dạ dạ, con sa thú đại đức rất nhiều. Kính bạch đại đức, phần thảo luận đầu tiên ngày hôm nay đó thì con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm cái sự lo lắng sợ hãi, nó có là phải là một cái thứ phiền não hay không? Thường thường mình thấy lo lắng thì nó sẽ đem lại cho mình những cái điều này điều kia vân vân, nhưng mà căn cứ theo ở trong bài học ngày hôm nay, nếu mà mình lo lắng và sợ hãi vậy thì có phải là một cái phiền não hay không? Còn là tỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm câu này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Quý vị có nghe được không? Không biết bữa nay tại sao cái máy hay là tại đường truyền mà cứ nghe rất là chậm. Mới vừa chạy vào, chạy ra vào lại, mới nhờ đại đức Pháp Tính hỏi. Dạ, kính anh lễ, con kính anh lễ thần tòa thường siêu, thần đức Minh Hạnh, đức Pháp Tính, cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý cô thượng nữ, kính chào Phật tử. Cái sự lo lắng sợ hãi có phải là một cái thứ phiền não không? Thì thật sự chúng ta cũng thấy cái câu trả lời của Đức Phật với cái Thiên Chủ Đế Thích á, nó có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Thì một cái loại nên thân cận là mình nói rằng mình lo lắng, mình lo lắng cái công việc, hay là mình lo lắng cái con đường mà tu hành của mình, hoặc là mình lo lắng sợ hãi rơi vào bốn đường đọa xứ, mình lo lắng sau khi mình chết mà mình cái phước báo hay cái ba la mật của mình nó không có được trọn vẹn, mình không tạo được nhiều cái phước báo, đó là một cái lo lắng mà đối với câu mình Đức Phật ngày giải với Thiên Chủ Đế Thích là nghĩa là tu có hai loại đó, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Vì chúng ta thấy rằng mà lo lắng ở đây là mình thấy lo lắng cái gì? Mình lo lắng ở trong cái cuộc đời của mình, mình tạo được nhiều cái phước hay là mình không tạo được cái phước gì? Bởi vì khi mà mình có nghĩ rằng cuộc đời khi mình chết rồi mình không đem theo được cái gì hết. Mỗi người chỉ tái sanh với cái nghiệp, với cái thức tục sinh. Thì chúng ta biết nghiệp nó là một cái việc, một cái hành động làm từ thân khẩu ý tốt đẹp. Thức là một cái loại thiện tâm, nó cho ra cái thiện quả đi tục sinh, mà chúng ta thường thấy những cái tâm thiện hợp trí đó, những cái tâm mà làm việc được tâm thiện hợp trí đó, thường thường như là bố thí, trì giới, hoặc là thính pháp, thuyết pháp, cung kính, phục vụ, hồi hướng, phước, tùy hỷ, phước hay cải chánh, tri kiến. Thì cái tâm thiện hợp trí nó làm được 10 cái việc làm này đó, thì mình thấy như vậy đó, thì mình biết rằng cái tâm thiện nó sẽ cho ra cái tâm quả tục sinh. Thường thường chúng ta thấy 19 cái bát thí sanh thí đó là những cái tâm tương ứng với cái tâm quả tâm thiện, thì nó có cái tâm quả đi tục sinh, mà trong đó là 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại hoặc là 2 tâm thẩm tấn, đó là 19 thứ thức đi tục sinh. Thì chúng ta tạo những cái thiện đó thì nó sẽ cho ra cái tâm quả đi tục sinh, tùy theo mà chúng ta thấy ưa nói. Mà cái người làm phước mà đủ trí đủ tư là thì sẽ cho ra 16 quả, có nghĩa là 8 quả hữu nhân 8 quả vô nhân. Thì nếu nói như vậy đó là cái quả hữu nhân đó là những cái tâm quả hợp trí, ở trong đó có 8 cái tâm đại quả luôn, nó sẽ cho ra những cái hạnh phúc mà cho mình sanh trời người. Và mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy được cái ưu mà Đức Phật ngày dạy mình lo lắng, đó là mình phải tạo những cái thiện nghiệp. Vì mình thấy rằng cái của cải tài sản vợ con nhà cửa sự nghiệp này đó, khi mình chết đó, thì tất cả mình đều bỏ hết. Nên bình thường chúng ta thấy người ta lo là lo gìn giữ của cải, lo sợ mồ mả thân xác này chết, phải lo tìm long quỷ ẩn đồ. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó không có nói gì đến cái sự đi tái sanh kiếp sau hết, mà chính Đức Phật nói cái sự tái sanh kiếp sau của chúng ta đó là do những cái thiện nghiệp. Những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm nó sẽ dẫn dắt chúng ta tái sanh. Và cũng như ở trong cái bài kinh Xuất Phát Tâu Đi Giá, Đức Phật nói là nghiệp phân chia chúng sanh cao sang và thấp hèn. Thì chúng ta thấy rằng á, mình lo lắng mình tạo được cái thiện nghiệp, hoặc mình lo lắng như là trai tăng, là lo lắng dân y, mình lo lắng hộ trì những cái thiện nghiệp mà mình cúng dường trai tăng làm phước. Thì chúng ta thấy những cái việc làm mà chúng ta làm như vậy đó, chúng ta cũng phải lo lắng, chúng ta phải sắp đặt suy tư. Chúng ta sợ mình là bất cẩn, hoặc là sợ mình làm không có chu toàn, thì những cái sự lo lắng và cái sự mà sợ mình không có trọn vẹn thì đó là những cái thiện mà thường thường cái đó mình có thể là ưu, đó là mình gọi là ưu, là cái sự ưu phiền lo lắng, nhưng mà nó lo lắng trong cái sự thiện pháp. Vì Đức Phật này cũng biết ưu nó có hai loại á. Một cái loại không nên thân cận, đó là những cái phiền não, những cái ưu buồn mà như là bức đức lo âu, sầu não, những cái ác gì mình đã làm, những cái thiện gì mình chưa làm, thì đó là cũng là cái ưu, mà cái ưu đó nó không có tốt. Còn cái ưu tốt đó là Đức Phật thì nói rằng mình suy nghĩ rằng không biết ngày nào mình được thành tựu đạo quả Tu Đà Quần, Tứ Đại Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không biết ngày nào đó mình còn có duyên để gặp lại Đức Phật giáo pháp và chư tăng trong cái đường luân hồi của mình không. Thì khi mà mình lo âu như vậy đó, mình sẵn sàng để mình tạo những cái thiện nghiệp, mình kết duyên. Bởi vì một cái người không có lo đó, bởi vì người đời đó cũng nói không lo xa thì khổ gần. Không lo xa có nghĩa là lo xa nó đây là lo cho cái tương lai của mình, mà mình tạo những cái thiện nghiệp đó thì cái nghiệp nó sẽ phân biệt chúng sanh. Mình tạo được cái thiện nghiệp lành nó thì sẽ chúng sanh nó cao sang, mình tạo cái thiện nghiệp mà không có lành nó thì nó sẽ cho chúng sanh thấp hèn. Thì khi mình hiểu được cái sự lo lắng đó thì mình thấy rằng cái lo lắng mà nó đem cho mình tiến bộ. Bởi vì trong cuộc đời này thì quý vị thấy mình sống phải có lo lắng, chứ không có thể nào mà không có lo. Ví dụ mình lo mình làm bổn phận làm chồng làm vợ, mình cũng phải làm con cái, mình cũng lo cho gia đình, lo cho cha cho mẹ, lo cho ông cho bà, nó cũng phải lo. Chứ không có thể nào nói cái người không có lo, không có lo mà có thể chu toàn được công việc. Vì người ta có lo đó thì người ta mới suy nghĩ mình làm việc trước lập việc sau, việc gì cần làm trước là việc cần làm sau, và làm sao có thể là chu toàn. Thì cái chính cái sự lo đó là nó sẽ tạo cho mình có một cái sự suy tư, mà cái sự suy tư này nó trở thành tốt đẹp. Và Đức Phật người dạy có nghĩa là vì ngài thấy được cái chúng sanh do nghiệp dẫn dắt, là chúng sanh do cái thiện nghiệp mà thành tựu đạo quả. Nên những cái người mà lo lắng phù hợp với cái con đường thiện nghiệp mà trong vòng luân hồi ngài đã tu tập, và ngài đã hy sinh, và ngài cũng với cái thiên nhãn thường tịnh, ngài cũng đã thấy những chúng sanh tái sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia đó, cao thấp là tùy cái nghiệp của mình. Nên Đức Phật ngày nay mình phải lo lắng để giữ gìn cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hoặc là mình lo lắng để mình tạo trữ những cái thiện nghiệp công đức. Vì những cái thiện nghiệp công đức đó là chính là những cái tâm mà khi mình suy nghĩ đến những cái tâm tử đó sẽ cho ra cái tâm tục sinh. Tức là nhất là những cái thiện nghiệp mình thấy, mình cái người đã thấy những câu chuyện mà như là Mát Pháp Kundalí, mình nhìn thấy Đức Phật mà tuy rằng cái thân bệnh hoạn không có giơ tay chấp tay được, nhưng mà cái tâm hướng về Đức Phật, với cái điều đó Đức Phật mới biết rằng cái thiện nghiệp mà Mát Pháp Kundalí có cái tâm tôn kính những người tôn kính như Đức Phật, sau cái thân quả bệnh sanh bệnh chung cho sanh về cõi trời, Đức Phật thì quán xét như vậy, và ngài đã đến Mát Pháp Kundalí đã nhìn thấy Đức Phật và chút hơi thở sanh về cõi trời. Chúng ta thấy những cái điều đó thì Đức Phật Ngài nói rất là nhiều, vì những cái tâm thiện đó nó có thể sanh do cái cảnh thiện. Có nghĩa là cái cảnh thiện là những cái cảnh mình chỉ là thấy tay tăng bố thí cúng dường, hoặc là cảnh thấy như Đức Phật thấy hội chúng tu hành, thấy những người hành thiền, thấy bồ đề, thấy kim thân Phật, thấy Ngọc Xá Lợi. Khi mình thấy những cái cảnh như vậy đó thì cái tâm thiện mình khởi lên. Những cái tâm thiện nó khởi lên đó thì nếu mà ngay lúc đó bây giờ tử nó sẽ cho ra cái tâm quả đi được đi trục sinh, cho mình trục sinh về cõi trời người. Như vậy thì nhìn chung vào đó, chúng ta thấy Đức Phật này biết được những cái ưu nào nên thân cận, những cái ưu nào nên tránh xa. Nên những cái phiền não lo âu á, mà mình lo, ví dụ như mình cũng như thường thường Đức Phật nói bị tỳ khưu sẽ suy nghĩ rằng sau khi mình tu tập như vậy đó, có ai trách thờn mình không? Sau khi mà mình sanh như vậy đó thì mình có cái đáng chê trách mình hay không? Mình thực hành như vậy đó, mình có thấy mình đã thực hành đúng đắn hay không? Mình đã làm những cái việc đã hết sức lực của mình chưa? Thì mình phải suy tư như vậy, mình cũng có lo lắng như vậy. Thì chính cái sự lo lắng đó nên mình sẵn sàng để mình thực hành những cái thiện nghiệp nào mà mình có khả năng để thực hành. Còn nếu mà những người không lo lắng thì họ sẽ không có biết mình phải phải tạo những cái thiện nghiệp gì. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật Ngài nói những cái vị tỳ khưu cũng vậy, khi mình lo lắng trong bốn đọa xứ, nếu mình không có thiện nghiệp thì mình sẽ rơi vào bốn đọa xứ. Rồi mình lo lắng thì chứng đắc thiền định thì mình phải cố gắng thành trì trong những cái thời tu tập, mà phải lo lắng, mình phải biết sắp xếp thời gian để mình tu thiền. Bởi vì trong cuộc đời này quý vị hay chúng tôi cũng vậy, ai cũng phải rất là bận bịu, chứ không có thể nào có một người nào đó mà hoàn toàn không có bận bịu. Nên chính vì cái sự bận bịu đó nên mình phải sắp xếp cái thời gian, mình cũng phải biết lo lắng cái thời gian nào là thời gian hành thiền, thời gian nào là thời gian là công việc chùa, chứ không có thể nào mà mình ôm một phía nào mà được hết, mà mình phải lo lắng nhiều việc như vậy. Thì chúng ta thấy cuộc đời của mình cũng vậy, nếu mình là người nữ thì mình lo cho chồng cho con, lo công việc xã hội, mình phải lo chu toàn những cái việc mà để mình lãnh lương lãnh tiền, thì mình cũng phải lo công việc của mình để mình mới xứng đáng được nhận lương nhận tiền. Thì nhìn chung vào đó thì Đức Phật Ngài dạy cho Thiên Chủ Đức Thích về cái ưu mà nên thân cận á, là cái lo âu, mà cái sự lo âu mà sợ hãi là mình sợ mình đọa vào những cái đọa xứ vì mình có cái ác nghiệp mà đã làm. Nếu mà cái người mà đã sợ hãi những cái ác nghiệp đó trong cái đọa xứ đó thì người đó sẽ sợ hãi những cái ác nghiệp mà không có dám làm, mình chỉ dám làm những cái thiện nghiệp thôi, thì như vậy đó sẽ đem mình tới hạnh phúc an vui. Hay là bây giờ có nhiều người họ nghĩ đó, mình sợ về già mình khổ đau đó, nên thường thường người ta nói câu là tích cốc phần cơ dưỡng nhi đại lão đó, lo xa không khổ gần. Ví dụ mình nuôi con nuôi mình, thay vì mình không có con mình nuôi con nuôi thì mình cũng để dành dụm mình nuôi nó. Thay vì mình không có con, có thể mình ăn xài xả láng, hoặc mình ăn xài hết tiền, nhưng mà có con nuôi thì mình nuôi nó, nhiều khi mình nuôi nó mình cũng hạn chế bớt ăn xài, rồi sau này mình có con nuôi nó nuôi lại mình lúc tuổi già. Nên thường thường người ta nói tóc mà tích cốc phần cơ dưỡng nhi đại lão, dù mà vì là mình có vợ có con, có chồng có con thì mình cũng nuôi con của mình, mà chính mình nuôi con của mình nhiều khi mình cố gắng mình làm, đó là cũng là một cái sự siêng năng. Rồi mình không dám xài để mình nuôi con của mình, cho con mình ăn học, đó là cũng là cách tích lũy cái của, và sau này những người đó sẽ lo lại cho mình. Thì chúng ta thấy dù ở đời ở đạo đó thì một cái người biết lo lắng nó cũng vẫn có tốt hơn những người không biết lo lắng. Nên chúng tôi cũng thấy có nhiều người đó họ nói rằng họ không có muốn lập gia đình, không muốn có con khổ, nhưng mà lập chúng tôi thì chúng tôi mới nói vậy nè. Nếu mà nói rằng Đức Phật dạy nuôi con là cho vay nợ mới, mà nuôi cha mẹ là trả nợ cũ, bây giờ mình không có dám mà nuôi con á, thì mình nuôi mốt luân hồi ai mà lại nuôi lại mình. Nên thường thường mình thấy có nhiều người họ sanh con họ bỏ con không có nuôi con, là những cái đứa con đó là đã từng là không có biết nuôi ai, bây giờ không có ai nuôi lại mình hết. Trên đời này là nhân quả, nên chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là rõ ràng, nuôi con là cho vay nợ mới, mà nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Thì Đức Phật Ngài dạy như vậy đó, rõ ràng là một cái người mà muốn sướng, mà nghĩ rằng bây giờ mình không có lập gia đình, không có con cái gì đó, thì mới mốt ai lo cho mình. Còn trong chùa thì quý vị thấy những chư tăng tu là tuy là không có con, những người tu không có con, nhưng mà thực sự ra họ lo lắng cho đệ tử, họ lo lắng cho chùa chiền, thậm chí quý vị thấy những đạo đệ siêu lo lắng chùa này rồi lo lắng cái chùa kia, rồi lo lắng dạy, lo lắng như thuyết pháp giảng đạo. Thì đâu phải là không có lo lắng mà có thể làm được như vậy. Mà quý vị đừng nghĩ rằng những cái người ở trong chùa là không có có con là không có biết lo gì, nó không phải vậy. Còn ngoài đời mình nếu mà không có con, mình nghĩ rằng không có con cực quá, không có con đó, điều đó là chúng ta nghĩ rằng nó cũng không có nên. Không có nên vì mình, vì khi mình không có con thì mình ăn xài nhiều. Rồi cuối cùng đó thì về già mình không ai nuôi mình hết, như là cò già ủ rũ bên nao vậy. Nên mình thấy rõ ràng là Đức Phật thì dạy nuôi con là cho vay nợ mới, mà nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Rồi vì trong vòng luân hồi mình còn sanh ra nữa, mình bây giờ mình không nuôi ai hết, rồi mốt mà ta sanh mình ra đã bỏ mình chứ ai nuôi mình. Thành ra quý vị thấy có nhiều đứa con mà sanh ra bị bỏ đó, là trong vòng luân hồi không có nuôi ai hết. Hay là quý vị nghe công tử cung phá cô sức cá mà bỏ con đó, mà sau này luân hồi bị ta bỏ 7 lần. Quý vị thấy bỏ con đó, là cái ý bỏ con đó, mà đứa con nó cũng bị do cái sự bỏ tới bỏ lui, đứa con nó bệnh nó chết, mà sau này công tử phải bị bỏ 7 lần, lần nào cũng xém chết hết. Thì nó cũng là nhân quả thứ gì. Nên Đức Phật này nói rằng mình phải lo lắng nhiều, vì mình có lo lắng vậy mình mới tích lũy được những cái công sức của mình, gọi là tích lũy lại cái tiền bạc của mình để nuôi con của mình. Chứ còn quý vị thấy cũng như quý sư ở chùa vậy, dù là có tiền cũng lo xây dựng rồi cho học trò đi học này cái nọ, hoặc là lo công việc trong chùa, không có dám ăn xài. Đâu phải là nói là ở chùa rồi có ai cúng dường thì mình tha hồ ăn xài đâu, đúng không? Thành ra nhiều khi cái lo lắng đó nó cũng mang lại cái lợi ích. Tôi xin trả lời cho cái câu này như vậy. Bây giờ thì có lẽ là bây giờ thì Đức Phật tính trả lời đi, chứ còn nếu mà Đức Phật tính mà cầm mic mà hỏi chúng tôi nữa thì có lẽ là giống như chúng tôi trả lời vậy, đúng không? Thành ra bây giờ thì thôi thì Đức Phật tính có thể trả lời câu số 3 đi. Nếu lo lắng thành sức mạnh của sự chuyên cần thì Đức Phật tính trả lời cho cái câu xin lỗi. Cái câu số 2, cái sự suy nghĩ tương lai thế nào gọi là khéo tác ý, hay là ngược lại, thì tỉnh này Đức Phật tính trả lời cho câu này đi.
Dạ, sa thú chi ân đại đức Pháp Đăng. Hôm nay thấy giọng đại đức Pháp Đăng đã, âm giọng của đại đức đã khỏe rồi. Con thấy cũng rất là mừng. Mấy bữa trước thì thấy đại đức bệnh nhiều. Thành ra hôm nay thấy đại đức khỏe và vui thì con cũng thấy rất là mừng. Và hơn nữa ngồi ngạc nhiên đại đức trả lời đó là phải nuôi con, còn không nuôi con đó thì trong dòng linh hồi đó thì người ta sẽ không có nuôi lại mình. Thôi bây giờ đại đức chưa có con thì đại đức nuôi con. Để Đức nuôi con trước thì cũng được rồi. Trong dòng linh hồi là bảo đảm con sẽ nuôi lại Đại Đức. Dạ, kính thưa quý vị, con kính lễ đến Sư Phụ Thời Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, đối với cái suy nghĩ về tương lai đó nha quý vị, chúng ta phải có cái sự khéo tác ý. Không có khéo tác ý thì nó rất là khổ quý vị, mình lo âu rất là nhiều. Quý vị biết rằng chúng tôi cứ bị phan vãng những cái tiếng của có nhiều vị, người ta cứ sống trong cái cuộc tu này, người ta rất là lo sợ quý vị. Người ta lo sợ thì ở ngoài đời đó thì có con cháu chết để tan. Ví dụ như mình có nhiều người quý vị biết rằng người ta suy nghĩ mình người ở ngoài đời đó, người ta có con cháu thì nếu mà người ta chết thì có con cháu để tang. Còn đối với mình tu thì mình không có con cháu, bệnh thì cũng không ai lo, mà chết thì cũng không ai để tang. Thì đó là chúng ta thấy rằng là những cái đó là không có khéo tác ý. Chúng ta không có khéo tác ý. Hoặc là có nhiều người thì người ta sợ rằng chết không có ai lo. Chết không có ai lo. Cũng như kỳ trước chúng tôi có nghe cái cô kia, khi mà cháu cổ mới nói với cổ là bà đó, bà có tiền bà không nuôi cháu đi, rồi không gỡ cho tụi tôi đi, gỡ tụi tôi rồi mai mốt mà bà chết thì tôi lấy cái tiền đó tôi lo. Cái quý vị biết rằng cái cô gái đó cũng mới trả lời với mấy đứa cháu cổ là khỏi cần tụi mày lo. Tiền tao gửi cho mấy ông thầy hết rồi, mai mốt tao mà có chết là mấy ông thầy mấy ông sẽ lo đám tang chu đáo chu tất cho tao. Thì quý vị thấy rằng những cái điều đó thật sự ra lắm, chúng ta thấy rằng là nó cũng chưa có cần thiết gì mấy quý vị. Mình đối với mình sống thì nhiều khi mình phải lo ở ngay trong từ lúc hiện tại này. cho đến tương lai luôn. Có nghĩa là quý vị thấy như sao? Thí dụ như giờ quý vị bước vào cái cuộc tu này rồi, như thế nào mà mình khéo đặt ý về tương lai? Như thế nào mình khéo đặt ý về tương lai? Thí dụ như là mình sợ rằng á, mai mốt mình lớn tuổi quá, mình sẽ không đi chùa để mà làm phước hoặc là tu tập được. Thôi bây giờ mình tranh thủ có còn sức khỏe và còn như là cái điều kiện nó dễ dàng. Thí dụ như thời gian này mình thấy đi lại nó cũng dễ dàng, hoặc là thời này có chư tăng, có chư tăng đang tu học tại chùa hoặc là chư tăng đông đảo v.v. thì mình phải tranh thủ những cái thời gian này mình đi làm phước, hoặc là mình đi đến mình tu tập. Thì cái người mà biết khéo lo như vậy, chúng ta khéo lo như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ đúng. Còn đối với cái sự chết mà để mà làm đám trong cất độ v.v. Nếu có tiền thì làm sao cũng được. Chỉ quan trọng là ở cái phước báo là cái điều đó nó mới quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái cuộc tu này mình tu tập, mình tạo phước vân vân. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Sao chúng tôi thấy cái máy dạ. Dạ, ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng quý vị, đối với cái đời sống của chúng ta tu tập, chúng ta làm sao mà khéo tác ý, mà mình suy nghĩ đến tương lai mà nó khéo tác ý. Chúng ta có nhiều khi quý vị biết rằng là mình suy nghĩ làm sao mà lúc mà trong cái lúc mà mình ra đi, hoặc là bất cứ một cái lúc nào, mình cũng có một cái vốn liếng sẵn, có nghĩa là mình phải có một cái hành trang sẵn, hành trang hoặc là vốn liếng ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là phước báo của mình, phước báo mình đã tạo. Nhưng ở điều này quý vị thấy rằng mình mượn những cái chi pháp ở trong cái hạnh phúc tương lai cũng được. Có nghĩa là sao? Mình đã bố thí rồi, cái công đức mà bố thí mình cũng có rồi, hoặc là những cái pháp mà dẫn đến trí trời mình cũng đã thành tựu rồi, thành tựu trong tương lai đó. Thành ra ở đây mình có cái sự khéo tác ý, mình tranh thủ vào cái thời điểm này, còn sức khỏe, không có bị quá về cái thiếu ăn thiếu mặc, hoặc là thời nay thì dân chúng cũng hòa thuận, chư tăng cũng có sự hòa hợp vân vân. Mình tranh thủ những cái thời điểm này để mà mình đi đến, mình tu tập, bất luận là một cái phước nào mình cũng tạo, thì đó là chúng ta có cái sự khéo tác ý, suy nghĩ về tương lai mà khéo tác ý. Còn có những người, quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta cứ nghe rằng những cái tin đồn thất thiệt, cũng như là vào năm mấy tận thế vân vân, rồi người ta lo, người ta hưởng thụ, hoặc là người ta lo, người ta chạy đôn chạy đáo, người ta cầu khẩn vân vân. Thì cái điều đó là chúng ta có suy nghĩ về tương lai nhưng mà không có khéo tác ý, nhưng mà không có khéo tác ý. Không có khéo tác ý là sao quý vị? Dù cái thế giới này nó có thay đổi hoặc là nó có biến chuyển như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn sống ở trong cái phước báo. Một là chúng ta có phước báo, hai là chúng ta không có phước báo, hoặc là một là chúng ta có cái sự khéo tác ý đúng, hai là chúng ta khéo tác ý, chúng ta không có sự khéo tác ý. Thì chỉ có hai cái này nó dẫn dắt mình. Thành ra đó, một người ở đây thì vậy thì cái câu thảo luận này chúng tôi muốn nói rằng một người mà có cái sự suy nghĩ về tương lai mà được gọi là khéo tác ý, thì cái người này sẽ sợ mình mai mốt mình già, mình không có tu tập được, nên có sự tinh tấn, nhiệt tâm để tu tập. Cái người này sợ mình sau này sẽ bị bệnh hoạn, bị tứ đại nó không điều hòa được, nó nghịch nhau, dẫn đến cái sự bệnh hoạn, nên không tu tập, không có tạo phước được. Nên người này tinh tấn, nhiệt tâm để mà tạo phước, để mà tu tập. Rồi người này sợ rằng đời mai đây cái sự kiếm sống của mình nó rất là khó khăn, nên bây giờ thì dù sao cũng còn có một chút đỉnh tài sản hoặc là của cải vân vân. Thành ra người này tinh tấn để mà tu tập, để mà tạo phước. Thì cái người này có khéo tác ý suy nghĩ về tương lai và có khéo tác ý. Rồi cái người này nếu mà họ suy nghĩ rằng trong cái thời điểm này dù sao con người vẫn sống tốt và hiền thiện với nhau, Vì vậy mà mình có thể tu tập tâm từ tâm bi, có những đối tượng hoặc là mình có thể cùng tu tập với nhau vân vân, thì cái người này là có cái sự suy nghĩ về tương lai mà có khéo đặc ý. Rồi cái người này nếu mà suy nghĩ rằng ở trong cái cuộc đời này, ngay trong cái cuộc tu này đó, thì các vị tỳ kheo còn sống với nhau như nước với sữa, thì chúng ta phải tranh thủ để mà tu tập, để mà tạo phước. Thì cái người mà có những cái sự suy nghĩ như vậy thì được gọi là người có cái sự khéo đặc ý. Còn nếu mà ngược lại, chúng ta ỷ y lại mình còn tài sản, mình còn sức khỏe, mình chưa có già, hoặc là mình ỷ y lại chư tăng còn ở đó, thì chừng nào mình thích thì mình đến vân vân, cần gì phải gấp rút vân vân, thì cái người đó suy nghĩ như vậy về tương lai thì không phải là một cái người mà suy nghĩ có cái sự khéo đặc ý, mà cái đó là rất là vụng về. Thì đây là những cái ý chúng con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Bây giờ thì con thấy còn hai câu thảo luận nữa mà Chư Tăng thì Sư Phụ Tề Siêu vừa giảng xong, Đại Đức Pháp Đăng cũng vừa trả lời xong. Mà hôm nay thì lại có một cái câu đố vui rất là hay, do xin ý kiến của Chư Tăng quẩy cho con tiếp tục chương trình của buổi học hôm nay bằng câu đố vui. Vì không thấy câu đố vui ngày hôm nay cũng rất là hay. Vậy thì kính mời vị MC nào cho bót câu đố vui lên để chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ là câu đố vui ngày hôm nay đó có nói rằng người thường dùng ngày tận thế để răn đe những ai không chịu tu hành. Phương cách đó có những cái khuyết điểm nào đáng chê trách? Chúng ta đọc kỹ câu đố vui ha. Có những người ta thường dùng cái câu ngày tận thế vân vân để mà răn đe những cái người nào không chịu tu hành. Vì nếu mà mình dùng cái phương cách đó đó thì nó có những cái khuyết điểm nào đáng chê trách dưới đây? A đó, không cần phải tận thế mới tu. Cái chết á, dù thế gian có tận hay không tận cũng giống nhau thôi. Đó là cái đáp án A. Còn cái đáp án B á, tận thế mà người ta thường nói là một suy diễn thiếu tính xác thực, trong khi sự vô thường đều là chắc chắn. Đó là đáp án B. Đáp án C á, hù dọa để lo lắng chưa gọi là thỏa đáng, mà phải hỏi là nếu lo lắng trước sự vô thường thì nên làm gì. Đó là đáp án C. Đáp án D thì cả ba câu trên đều đúng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chắc có lẽ rằng chúng tôi sẽ cho đáp án đến quý vị luôn. Và con còn thấy Đại Đức Pháp Đăng ở trong room, chắc một chút nữa con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ cho đáp án. Bây giờ thì 1, 2, 3 chúng tôi xin mời quý vị chọn đáp án và xin mời vị MC lên kiểm câu đấu giùm. Và xin mời chị Anika.
Nam mô Bụt Thầy Giáo và sa thứ và con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Và Anicha xin được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Và con thấy hôm nay sự bắn pháo lệnh rất là chính xác. Thành ra giờ này mới bị trả lời cũng khá khá rồi. Và con thấy nguồn đức hạnh D, Anicha D, Trạc Khúc D, Huệ Ngọc D, Sala D, tùy hoàn cảnh D, Hoa Nguyệt D, Thông D, Hồng Minh D, Huệ Ngọc nghe rõ ngày tháng qua nhanh là D, Rạng Đông là D, Nhật Hòa là D, Phật học hành thụ là D, Sương Mai là D, Bình An là D, David Phan là D. Bữa nay nhiều vị trả lời quá thưa sư. Và có thêm ai? Dũng im Dũng Nghiêm cái gì mà nói ăn kẹo rồi chưa không chịu trả lời mà đòi ăn kẹo hả? Dũng Nghiêm là gì đây? Dũng Nghiêm là đây. Dạ, sa thú. Dạ, con thấy là tất cả quý vị đã trả lời chắc có lẽ là xong. Bây giờ Anicha đếm 1, 2, 3, Anicha đóng sổ. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi cho ra đáp án của bài học hôm nay. Đáp án của câu đố. Xin lỗi. Dạ, con xin thỉnh Đại Đức Pháp. con thấy Phật, thầy Đức Phật đang giờ Đức Phật đừng có cười anh cha. Dạ con không thấy đại Đức Phật đang thưa sư. Dạ con thưa cả thỉnh sư. Dạ con thỉnh đại Đức Phật tính. Dạ sao đại Đức Phật tính cho là đáp án dùng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ
dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ trước khi cho đáp án thì quý vị biết rằng là trước đây chúng tôi cũng đã từng gặp cái điều này rồi. Có lúc đó thì có những người người ta hỏi chúng tôi là mình dùng cái ngày tận thế để mà mình làm cho mọi người lo sợ, vì cái sự lo sợ đó thì người ta mới chịu lo tu hành, cũng như là nó gấp rút tu hành. Vậy thì ở trong Phật giáo có nên sử dụng cái trường hợp đó hay không? Thì kính thưa quý vị chúng tôi nói rằng là không có sử dụng cái trường hợp này. Vì sao vậy? Vì nếu mà người ta tu được thì cũng tốt, nhưng mà đến cái ngày đó mà không có tận thế thì Phật giáo là tiên tri sai. Thành ra đó quý vị thấy rằng những cái điều này nó không có hợp lại ở trong Phật giáo của chúng ta. Vậy thì cái đáp án A không cần phải ngày tận thế mới tu, hoặc là cái chết dù có đến với thế gian có tận hay không tận cũng giống nhau. Thành ra cái điều này chúng ta thấy rằng cái phương cách đó, cái cách trả lời này cũng có khuyết điểm. Rồi cái cách trả lời B đó, tận thế mà người ta nói là một cái điều suy diễn, nó thiếu tính xác thực, trong khi sự vô thường đến là chắc chắn. Thành ra chúng ta thấy rằng cái này nó cũng khuyết điểm. Rồi câu C cũng vậy, cái sự hù dọa để lo lắng gọi là thỏa đáng mà phải hỏi cái sự lo lắng nếu mà trước cái sự vô thường thì mình nên làm gì. Mình thấy rằng những cái này nó đều có khuyết điểm hết. Nó có điều có khuyết điểm hết. Thành ra đó, cái đáp án của câu đố vui ngày hôm nay á, là chúng ta thấy rằng ba câu trên đều có khuyết điểm. Vậy thì ai mà chọn câu D, chọn ba câu trên đều đúng, thì người đó được lãnh kẹo ngày hôm nay. Dạ Tết thì chúng tôi còn kẹo rất là nhiều, nhưng mà ai muốn lãnh á, thì gặp được chúng tôi thì chúng tôi mới được. Vậy thì kính thưa quý vị, bây giờ chương trình của buổi học Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp theo là phần bản tin. Phần bản tin này thì sẽ được phần bản tin này sẽ nói về tin tức Phật giáo Bắc Kinh và Ấn Độ lần thứ 15. Vậy bản tin này xin mời sự Phật tử MC Lan Giang Quyền bài dùm là một bức tài giảng.
Bạn cháu Bắc Kinh và Ấn Độ thảo luận về biên cương lần thứ 15 do Dương Anh dịch. New Delhi, India ngày 16 tháng Giêng 2012. Viên chức Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu những cuộc thảo luận mới về vấn đề biên cương sau khi cuộc thảo luận năm rồi bị hủy bỏ vì một bài diễn văn của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ. Sivasankar Menon, cố vấn an ninh của Ấn Độ, và Dai Pingko của Trung Quốc hướng dẫn hai đại biểu đã họp tại Tân Đại Ly. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn cho biết cuộc thảo luận lần thứ 15 kéo dài trong 2 ngày và bàn về những tranh cãi lâu nay về lãnh thổ cùng các vấn đề khác. Các viên chức cho biết, trong khi nỗ lực để tự phát huy, Trung Quốc hoàn toàn cam kết phát triển tình hữu nghị lâu dài và sự hợp tác với Ấn Độ. Đây viết trong báo The Hindu như thế. Không có sự việc Trung Quốc cố gắng tấn công Ấn Độ hoặc trì trệ sự phát triển của Ấn Độ. Ông nói, biên giới dài 2000 km giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã là đề tài tranh cãi kể từ thập niên 80 sau cuộc chiến dữ dội giữa hai quốc gia trong năm 1962. Cuộc thảo luận đã bị hủy bỏ từ tháng 11 sau khi những bản báo cáo cho biết Bắc Kinh chống lại buổi thuyết trình của Tân Đại Ly của Đức. Buổi thuyết trình tại Tân Đại Ly của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc gọi là kẻ ly khai. Các cơ sở của Trung Quốc xây dựng dọc theo biên giới đã trở nên mối lo ngại chính của Ấn Độ, có nghĩa là Trung Quốc là mối đe dọa trường kỳ cho nền an ninh quốc gia hơn cả kẻ thù truyền thống là Pakistan. Bản tin đến đây đã kết thúc. Cùng kính thỉnh làm Đức Phật kính trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Thank you. Sa thú, sa thú. Thành mặt đại chúng xin kính tri ân lời đọc vừa rồi của Phật tử MC Lan Giang. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học của Rung Phật Pháp Bất Cắt Thân Má. Ngày mai, như giờ thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị hãy quan tâm vào Rung Phật Pháp Bất Cắt Thân Má để chúng ta nghe thử thuyết giảng của Đại Đức Tuệ Quyền. Giờ đây thì con xin được kính chúc chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được quản cự cảnh tương trong ảnh hào quang của Đức Phật Gotama. Và bây giờ thì xin mời MC Huệ Ngọc hãy lên để văn hồi hướng tri ân và đóng gương. Nam mô Phật A Di Đà.
Sa thú, sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều họp cho lớp học hôm nay. Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Sapasangha Rupa Vena Sotelon Duryero
an tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.